từ cái nhìn đầu tiên. Tác giả: Cố Mạng. Người đọc: Julie. Chương 15. Những thắc mắc của đám bạn bè, Vivi đều trả lời qua quýt hoặc khéo léo giải thích. Nại Hà vẫn không hề gửi tin nhắn đến. Vivi giờ chuột đến kinh thế giới. Tất cả đều đã trở lại yên bình như trước. Màn hình vi tính vẫn một màu tối đen như cũ, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ người hồng y hiệp nữ, lấp lóe khi ẩn khi hiện. Vivi nhìn vào màn hình, dần dần trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Bàn phái trong game cố nhiên chẳng là gì cả, nhưng chí ít cũng là một kỷ niệm. Đã từng trả giá cho nó, vui vẻ vì nó, đột nhiên bây giờ lại bỏ đi. Tuy không hối hận, nhưng trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng. Dù gì cũng bỏ đi vì cách này. Lại nữa, hệ thống còn đúng lúc này giam giữ cô trong một nơi tối đen như mực. Vivi vốn không phải là người hay nghĩ ngợi nhiều, nhưng đối diện với màn hình im lặng đen tối này lại dần dần thấy buồn phiền. Di chuột lung tung cho hồng y hiệp nữ đi tới đi lui, đảo đến mấy vòng vẫn không thể thoát ra được. Đúng vào lúc ủ rũ cực độ, bỗng đinh một tiếng, trên màn hình nhảy ra một dòng tin nhắn: Nhất Tiếu Nại Hà, phu quân của bạn đã thông qua được thử nghiệm của cửa cuối cùng là tương tư trận pháp. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thần điêu hiệp nữ. Hoàn thành rồi sao? Vivi chợt sững người. Theo sự xuất hiện của dòng tin nhắn này, cảnh tượng đen tối cũng dần dần thay đổi. Trên màn hình bỗng hiện ra vô số điểm sáng, kết lại thành một dải, chầm chầm tỏa ra khắp nơi. Bóng tối bị xua tan, bốn bề xung quanh chợt trở nên sáng lạng. Vivi phát hiện ra mình quả nhiên là đang ở dưới một vực sâu. Bốn bề là vách núi cao dần đứng, chính phía bên phải có một thác nước và một đầm nước sâu. Chắc đây là nơi tiếng nước phát ra. Bên bờ đầm mọc lên vô số hoa thơm cỏ lạ. Và Nại Hà trong quang cảnh rực rỡ này đã dán trần xuống bên cạnh cô một cách chậm rãi và hệt như thần tiên vậy. Phải là dán trần, vì anh ngồi trên lưng một con chim lớn trắng như tuyết. Vivi quả thật là mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng này. Cách xuất hiện của đại thần quá ngoạn mục, chỉ thiếu mỗi đôi cánh là giống thiên sứ đáp xuống trần gian rồi. Một lúc lâu sau, Vivi mới nghĩ ra là phải nói gì đó, thế là gõ chữ trong vô thức. Huynh tìm ra muội rồi. Lời vừa gửi đi là cô thấy choáng ngay. Câu này ngốc quá. Rõ ràng là biết tổng rồi mà còn cố ý hỏi. Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy đại thần, trong đầu nhảy ra chính là câu nói này: anh tìm ra cô rồi. Tâm trạng bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Nại Hà bước xuống, uyển chuyển trả lời: ừ, để phu nhân phải chờ lâu rồi. Vivi cảm thấy rất vui vẻ. Đúng vào lúc này, hệ thống đã lập tức công bố tin tức mới. Ngay sau công bố, Vivi rút lui khỏi bang phái của cô. Hệ thống viết: Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vivi đã hoàn thành nhiệm vụ cao cấp phu thê là thần điêu hiệp lữ, đạt được 1.000.000 kinh nghiệm nhân vật, đạt được danh hiệu giang hồ đệ nhất thần tiên quyến lữ, đạt được 1 phi hành tọa kỵ thần điêu đầu tiên trong Mộng Du Giang Hồ. Không hề nghi ngờ gì nữa, kim thế giới lại soi sụp hẳn lên. Phi hành tọa kỵ đó, mộng du giang hồ mà cũng có cơ đấy. Kim thế giới bàn tán, nick Hạo Phủ viết:
Phi hành tọa kỵ kìa.
Đại thành tiểu phi viết:
Chắc không chỉ có một con chứ, mộng du giang hồ có phải cần mở ra hệ thống phi hành tọa kỵ rồi không?
Không mặc quần thật quá sảng khoái viết:
Hà, tôi cũng muốn nữa.
Đại lộ triều thiên viết:
Sảng khoái huynh ơi, huynh mà cưỡi phi hành tọa kỵ không hợp đâu. Huynh bay lên một cái là bên dưới người ta thấy hết đó.
Không mặc quần thật quá sảng khoái viết:
Xì, lão đây không sợ bị nhìn, bay bay càng mát mẻ.
Chủ đề bay bổng này được bàn tán xâm tụ nức trời. Ngoài ra cũng có bàn tán đến người nữa. Yoyo 1212 viết:
Mình phát hiện ra rằng Lô Vĩ Vi Vi luôn khi người ta thấy cô ấy rất thảm hại lại rất nhanh chóng sau đó hiện ra rực rỡ vô cùng. Lần trước ly hôn rồi kết hôn cũng vậy.
Hoa Cải Dầu viết:
Phải đó, lần trước cô ấy ly hôn với Chân Thủy Vô Hương, mình còn tưởng cô ấy bị bỏ rơi chứ. Kết quả là chớp mắt đã thấy cô ấy cưới đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Đại Hà, ghê thật.
A Dĩnh viết:
Chẳng lẽ Chân Thủy Vô Hương mới là người bị bỏ rơi sao?
Ngưu Cầm Leo Núi viết:
Ha ha, A Dĩnh cô nương, muội thật thông minh. Nào, huynh đệ dẫn muội đi giết bốt.
A Dĩnh viết:
À, đỏ mặt.
Hầu Tử Tụ viết:
Hê hê, có người vô sĩ kìa.
Mô Sa viết:
Hô, có người ghen rồi kìa.
A Dĩnh viết:
Ngô công ca ca gì đó ơi, em là A Dĩnh đệ đệ.
Icon tiếp tục đỏ mặt. Hầu Tử Tụ viết:
Ha 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 ha.
Sự ồn ào náo loạn ở kinh thế giới, Vivi không hề hay biết, vì tâm trí cô lúc này hoàn toàn vui sướng, chìm đắm trong việc tán thưởng con chim lớn trắng muốt đó rồi. Đây là thần điêu đó sao? Một con chim trắng như tuyết, rất to, rất to. Lúc này đang nghỉnh cổ một cách ngạo nghễ quan sát cô. Vivi quá đỗi vui sướng, đảo quanh nó hai vòng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, kêu lên:
Không đúng rồi.
Nài Hà viết:
Gì thế?
Phi Phi viết:
Muội nhớ rõ thần điêu nhà Dương Quá là màu đen mà, con này tại sao lại là màu trắng? Chắc chắn là hàng nhái rồi.
Nài Hà cười ngất viết:
Đi, chúng ta đi ngắm cảnh nào.
Bạch Điêu chở hai người chậm chậm bay đến Trường An. Vivi vừa cảm thấy mới lạ vừa hiếu kỳ hỏi Nài Hà:
Sao huynh tìm được muội vậy?
Nài Hà nói:
Thực ra cũng có gợi ý.
Cũng coi như là game này không biến thái quá mức, đến nỗi không có cho chút manh mối nào để anh tìm kiếm. Có lẽ sẽ phát ra một hai gợi ý ở một nơi nào đó, chẳng hạn như bạn nhặt được chiếc túi phu nhân bạn đánh rơi, hay là có khi nào cô ấy ở quanh đây, đại loại là như thế. Sau đó căn cứ vào gợi ý mà tìm đến một địa điểm bao quát, cuối cùng phát ra tương tự trận pháp. Vivi đờ ra, nói: Tương tự trận pháp chẳng lẽ là kỳ môn ngũ hành trận trong truyền thuyết sao?
Ngài Ha nói:
không tới nỗi huyễn hoặc như thế. Trước khi vào trận, hệ thống nói cho huynh biết cách đi, gợi ý khoảng 1-2 ngàn chữ gì đó, cho thời gian 10 giây.
Phi Phi sững sờ. Một mặt là vì sự vô sĩ của hệ thống, một mặt là vì trí nhớ tuyệt đỉnh của đại thần. Cô nói: chẳng lẽ huynh nhớ được hết tất cả những gợi ý trong vòng 10 giây sao? Thế thì quá không phải là người rồi, nhìn lướt 10 giây còn không nhanh được như thế. Nại Hà trầm tư một lúc rồi nói:
huynh chụp màn hình lại.
Phi Phi đờ ra. Phải rồi, có thể chụp màn hình mà, có ngốc mới ngồi nhớ hết. Cô ngốc quá, đầu óc không thể cải tiến được. Hỏi một câu ngu ngốc, Phi Phi có phần ngượng ngùng. Dù gì, những điều muốn hỏi thì cũng đã hỏi gần hết rồi, dứt khoát ngậm miệng lại, làm người vô hình cho xong. Lặng lẽ bay một đoạn đường, Nại Hà bỗng mở miệng nói:
mùi rút khỏi bàn rồi.
Phi Phi không ngờ anh lại hỏi câu này, hơi ngẩng ra một lúc rồi trả lời:
huynh nhìn thấy rồi sao?
Mùi rút lui rồi.
Cũng được, sau này ở bên huynh.
Tuy là nói chuyện bằng bàn phím, không nghe thấy tiếng, cũng chẳng thấy vẻ mặt, nhưng Phi Phi cảm thấy một cách lạ lùng rằng hai câu này của đại thần nhẹ tênh, rất thoải mái. Không hiểu vì sao, cô cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm, như rộng mở, thoáng đãng hẳn ra. Chút bóng tối sót lại cũng tan biến mất. Phi Phi hào sảng đáp lại:
được, vậy chúng ta cùng phiêu bạt giang hồ, là một cặp uyên ương hoang dã trong giang hồ.
Câu này của cô có 7 phần hào khí, 3 phần diệu cợt. Không ngờ Nại Hà nghe xong lại bất mãn nói:
uyên ương hoang dã, huynh nhớ chúng ta đường đường chính chính bái lễ đường mà.
Phi Phi chậm rãi đánh một cái mặt cười. Bạn đại thần chẳng có khiếu hài hước gì cả. Nại Hà nói tiếp:
danh phận rất quan trọng.
Được rồi, bạn đại thần thật ra vẫn có khiếu hài hước, chỉ có điều lạnh một chút thôi ấy mà. Thần Điêu đưa hai người bay qua Trường An, bay về phía non xanh nước biếc phía ngoài thành. Phi Phi ngắm cảnh sắc bao la mờ mịt trên màn hình, trong lòng cũng rộng mở thêm. Nghĩ đến vừa nãy mình lại hụt hẫng đến mấy phút vì chuyện rút khỏi ban, cảm thấy có chút hổ thẹn. Không vui vì những loại người ấy, những sự việc ấy thì quả thật không đáng. Lãng phí sinh mệnh, có thời gian thế thì chi bằng phiêu dạt tứ xứ cùng đại thần, ngắm nhìn phong cảnh trong game còn hơn. Tuy là những cảnh sắc đã nhìn quen rồi, nhưng cho dù ngày nào cũng xem, cảm giác cũng khác nhau hẳn. Giống như lúc này, cô đã mang theo một tâm trạng trước kia chưa từng có bao giờ. Tâm tư trôi dạt, chậm chậm, phong cảnh dần nhạt nhòa trước mắt. Ánh mắt của Phi Phi đang ngưng động trên nhân vật của mình. Trên đó, cô và Nại Hà đang ngồi trên đại điêu một cách rất thân mật. Cô dựa vào trong lòng anh, anh choàng ôm lấy cô. Bạch điêu, hồng ảnh, bạch y đang bay qua thiên sơn mộ tuyết, nhìn có vẻ rất thần điêu hiệp lữ. Cuối cùng, ánh mắt Phi Phi rơi trên tên gọi đứng trước tên của Nại Hà: phu quân của Lô Vĩ Phi Phi. Đây là tên gọi mà gần đây Nại Hà luôn dùng.
người ta nói anh. Rõ ràng có một cái tên lẳng lơ, khó bì được, mà hệ thống đã đặt cho. Giang hồ đệ nhất cao thủ, nhưng trước giờ chưa từng thấy anh dùng nó. Này Hà thực ra là người không thích dùng tên gọi này nọ, cô cũng vậy. Thế nhưng dường như bị thứ gì điều khiển, Vivi vô thức mở giao diện nhân vật ra, tự tay đổi tên mình thành nương tử của Nhất Tiếu Nài Hà. Mà trước đây vì ngượng ngùng nên cô chưa bao giờ dùng đến. Trong lòng bỗng thấy có một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Ở trong phòng, Hiệu Linh đang viết luận văn. Viết một lúc lại nhìn Vivi một cái, nhìn N lần rồi, cuối cùng không nhịn được cũng mở miệng hỏi đầy lo lắng. Vivi à? Hiệu Linh thấy nét cười không che giấu được trong mày mắt của cô, càng lo lắng hơn, nói tiếp.
Có phải cậu trong game...
Cái đó... Vivi tưởng rằng bạn đang khuyên giải mình nên ít chơi game lại, hờ hững khoát khoát tay. Yên tâm đi, mình không làm ảnh hưởng đến kỳ thi đâu. Luận văn mình cũng đã viết xong rồi. Hiệu Linh buồn bực. Ai lo chuyện thi cử của cậu chứ? Ai lo chuyện luận văn của cậu chứ? Điều mà cô lo lắng là... Hiệu Linh nhìn về phía Vivi. Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt vốn xinh đẹp của Vivi càng trở nên kiều diễm, khó cưỡng. Nhưng một đại mỹ nữ như thế lại cười rạng rỡ như hoa nở giữa xuân với một chiếc máy tính thì... Hiệu Linh thở dài trong bụng. Vivi à Vivi, cậu không thấy dáng vẻ của cậu lúc này đâu, rất giống đang yêu ảo.